Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quý vị đang nghe bài hát mới nhất của phong trào dân chủ Hồng Kông có tên là Biển Rộng Trời Cao, Hải Khoác Thiên Không, ra đời vào ngày 16 tháng 11 năm 2019 giữa những ngày mà trường đại học Trung Văn bị cảnh sát bao vây. Bài hát có những câu như: xin hãy tha thứ cho tôi vì dùng cả đời này theo đuổi tự do. Chỉ sợ một ngày nào đó khi tôi ngã xuống thì những lý tưởng và ước mơ sẽ bị phản bội. Sợ đến một ngày chỉ còn bạn và tôi. Bài hát ra đời vào những ngày mà người Hồng Kông dường như cô đơn trong cuộc chiến của mình. Hạt Giống Yêu Thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Tháng 11 có thể được xem như là tháng của người Hồng Kông, tháng của máu và nước mắt và của cả những tình yêu thương. Trong cuộc chiến giành quyền được sống đúng với nhân phẩm của mình, Hồng Kông đã khiến cả thế giới dõi theo với đầy lòng thán phục về sự quả cảm cũng như tính nhân bản của họ trong cuộc đấu tranh. Một cuộc cách mạng được xem là đẹp nhất thế kỷ 21 cho tới thời điểm này. Thượng viện Mỹ vào hôm thứ Ba, ngày 19 tháng 11, đã thông qua dự luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông với số phiếu gần như tuyệt đối trong bối cảnh bạo lực đang leo thang sau 5 tháng biểu tình đòi dân chủ. Tin tức này như một cơn mưa rào dội xuống những đám cháy đang thiêu đốt thành phố từng là trung tâm tài chính của thế giới, như tiếp thêm sức mạnh cho những người trẻ đang đấu tranh cho quyền được sống của họ. Dự luật đòi hỏi Bộ Ngoại giao Mỹ phải xác nhận ít nhất 1 năm một lần rằng Hồng Kông duy trì đủ quyền tự trị để được Mỹ dành cho quy chế thương mại đặc biệt giúp lãnh thổ này trở thành trung tâm tài chính thế giới. Dự luật cũng nêu ra những chế tài nhắm vào các giới chức chịu trách nhiệm về các vi phạm nhân quyền tại Hồng Kông. Dự luật cấm xuất khẩu các loại vũ khí kiểm soát đám đông cho lực lượng cảnh sát Hồng Kông, bao gồm hơi cay, đạn cao su và súng bắn điện. Phát biểu tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Bob Menendez đã không ngần ngại nêu đích danh chính quyền Trung Cộng Bắc Kinh đã đứng đằng sau những vụ đàn áp sinh viên và người biểu tình Hồng Kông.
People of Hong Kong are fighting for their lives. Six months ago, millions of Hong Kong citizens.
Người dân Hồng Kông đang chiến đấu cho cuộc sống của họ. 6 tháng trước, hàng triệu cư dân Hồng Kông đã xuống đường biểu tình ôn hòa phản đối việc hệ thống chính trị của Hồng Kông đang bị tha hóa, làm xói mòn quyền công dân và tính dân chủ ở Hồng Kông. Đến hôm nay, nửa năm trôi qua, và chúng ta nhìn thấy sự giận dữ và bất ổn đang leo thang với việc sử dụng bạo lực chống lại sinh viên và người biểu tình. Và kinh hoàng nhất là việc tấn công vào trường đại học Bách Khoa làm cho tình hình thêm tồi tệ. Đã có những người bị bắn, các trường đại học bị đốt cháy, các cuộc bạo loạn đã có sự tham dự của chính quyền Hồng Kông, và nới rộng ra, Bắc Kinh đã biến thành phố này thành một chiến trường. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay, Thượng viện Hoa Kỳ cần phải hành động. Chúng ta sẽ thông qua dự luật nhân quyền và dân chủ cho Hồng Kông, không một chút chậm trễ. Chúng ta sẽ hành động để buộc Trung Quốc nhận lãnh trách nhiệm đã làm xói mòn nền dân chủ ở Hồng Kông. Và tất cả chúng ta cùng gửi một thông điệp tới người dân Hồng Kông rằng tiếng kêu của họ về tự do và dân chủ đã được nghe thấy ở cả hai viện Quốc hội Hoa Kỳ. Và Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ sẽ đứng cùng họ trong việc lên tiếng vì công bằng và tự chủ.
Máu của những người trẻ Hồng Kông đổ ra đã được đền bù. Hơn thế nữa, giới trẻ Hồng Kông nói riêng và người dân Hồng Kông nói chung đã khiến thế giới cúi đầu kính phục họ. Tháng 11 có thể gọi đó là tháng của những sinh viên Hồng Kông. cùng nhìn lại cuộc chiến giành quyền được sống đúng nhân phẩm của mình của những người trẻ Hồng Kông và những tình yêu thương mà người Hồng Kông dành cho nhau. Kênh Dateline của SBS có một phóng sự dài hơi về những cuộc xuống đường của sinh viên tại Hồng Kông khi phóng viên hỏi một sinh viên đeo khẩu trang trong đám đông những người tòa kháng về lý do anh tham gia biểu tình và anh có lường trước tất cả những hiểm nguy sẽ xảy ra đến với mình không, thì anh cho biết.
Chúng tôi đấu tranh cho một tương lai chắc chắn hơn. Tôi không có người yêu và cũng không có gì để phải lo lắng ngoài việc này. Vì vậy tôi sẵn sàng chết vì nó.
Người phóng viên hỏi, tại sao?
Why? Because this is our home.
Vì đây là nhà của chúng tôi. Tại sao người ta không thể đấu tranh vì nhà của mình? Chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng tôi chỉ biết cố gắng hết sức để kéo dài cuộc đấu tranh trong 2 hay 3 thập niên tới. Anh có thấy mấy em học sinh ở đây không? Đến năm 2047, tụi nó đều trở thành nô lệ hết. Mấy em đó, những cô cậu học sinh này đều trở thành những bà tuổi trung niên và tất cả các em đều trở thành nô lệ. Tất cả chúng tôi cũng sẽ thành nô lệ. Nếu không đấu tranh lúc này, chúng tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa.
If we don't fight right now, we don't have another chance.
Đã có lúc cộng đồng mạng rúng động và hoang mang về những giá trị tự do, công bằng, lẽ phải mà tất cả những chính phủ, những hệ thống vẫn nói với từng người dân của họ khi mà công chúng phải chứng kiến một Hồng Kông đổ máu trong cô đơn và vô vọng. Vào những phút cao trào của cuộc chiến, đã có lúc tuổi trẻ Hồng Kông tưởng chừng như đã phải thua cuộc, phải hy sinh mạng sống của mình cho niềm tin về công bằng, dân chủ khi mà cảnh sát bao vây, bắn đạn thật và tràn vào khuôn viên các trường đại học Hồng Kông. Đã có những lời kêu gọi cầu cứu phát ra từ trong trường đại học Bách Khoa, hay còn gọi là Polytech, từ các sinh viên đang bị vây hãm nơi đây, nhờ cộng đồng mạng loan báo tình trạng nguy kịch của họ ra bên ngoài, nhằm ngăn chặn một cuộc thảm sát có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trên trang Demosisto, đảng Dân Chủ do Yosu Wong đứng đầu, và trên trang Twitter của mình, Yosu Wong cũng đã phát ra lời kêu gọi quyên góp và giúp đỡ.
Xin hãy lắng nghe những tiếng khóc đầy khẩn thiết của những người trẻ biểu tình đang ở trong Poly University. Hiện nay đang hết thực phẩm, thuốc men, bắt đầu đói khát. Người biểu tình thì bị thương càng nhiều do cảnh sát bắn đạn cao su, trong khi họ tay không tấc sắt. Thế giới đã chứng kiến sự đàn áp tàn bạo, đầy sát máu của nhà cầm quyền mà lại không giúp ngăn chặn ư?
Đã có những lá thư tuyệt mệnh được viết ra để lại cho người thân. Một sinh viên của trường đại học Bách Khoa đã viết thư gửi lại bằng 2 thứ tiếng Anh và Hoa. Được tìm thấy vào ngày 18 tháng 11, lá thư viết:
Chúng tôi sẽ ở lại đến giây phút cuối cùng. Chúng tôi là nhân chứng cho thấy Poly U bị đẩy vào vực thẳm như thế nào. Cho chúng tôi tự do hay cho chúng tôi cái chết. Chúng tôi không sợ bị bắt giữ hay bị giết chết. Vì lịch sử sẽ chứng minh chúng tôi vô tội.
Và cả những lá thư tình thú nhận anh yêu em được viết vội của một sinh viên gửi cho cô bạn gái cũng đang trong cuộc chiến. Người ta đoán lá thư này được viết bởi một sinh viên y khoa, vì nó được dằn lên bằng cái tai nghe truyền thống của ngành y. Lá thư viết:
Anh không biết em đang ở đâu lúc này, nhưng đây có thể là ngày cuối cùng của anh, hoặc có thể là của em. Anh ấn tượng bởi sự thiền lương của em và chết đuối bởi tiếng cười của em. Anh thích sự hồn nhiên của em. Rồi dần dần và không biết từ khi nào, anh đã yêu em mất rồi.
Cả thế giới sững sờ, theo dõi những người trẻ bị bao vây trong lửa đạn, ngay chính trong khuôn viên trường đại học của mình bởi chính lực lượng cảnh sát của chính phủ. Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn đã phải lên Twitter của mình để kêu gọi.
Cảnh sát ra đời là để bảo vệ người dân, còn chính phủ ra đời là để phục vụ người dân. Khi cảnh sát không còn bảo vệ người dân, chính phủ không còn giúp người dân nữa. Chính phủ như vậy, tất nhiên sẽ mất lòng tin của người dân.
Người ta nhìn thấy một người cha tình nguyện làm nhân viên cứu thương đi sau một nhóm cảnh sát vũ trang đang tiến vào khuôn viên trường vào ngày 17 tháng 11. Và ông đã gào lên trong kinh hoàng khi thấy cảnh sát bắt đầu nổ súng hướng về phía nhà trường. Người cha này lập cập vội vã bấm số gọi con gái mình và miệng không ngớt kêu vang: Xin đừng bắn, có con gái tôi trong đó. Claudie Mo, dân biểu Hồng Kông khu vực Tân Cửu Long, trong cuộc họp quốc hội gần đây, đã cáo buộc cảnh sát Hồng Kông là đã tràn vào khuôn viên của trường đại học, sử dụng súng đạn một cách hung hăng. Bà nói chính cảnh sát là những kẻ đã khơi mào cho sự hỗn loạn, rồi đổ tội cho các sinh viên khi họ chống trả lại những hành động sai trái của cảnh sát.
They seriously could just spit out a load of crap. Now yesterday, the Hong Kong police practically invaded the campus of Chinese University.
Nói một cách nghiêm túc là họ đã có thể vải ra một đống đạn. Hôm qua, cảnh sát Hồng Kông thực sự đã xông vào khắp khuôn viên trường Đại học Trung Văn. Người ta đã thu thập tổng cộng hơn 2.300 đầu đạn trong ngày hôm nay. Cảnh sát Hồng Kông đã trở nên hào hứng với súng đạn, hào hứng với bóp cò. Và quý vị nói rằng các sinh viên đã rất bạo động, rằng họ sẽ ném những chai bom xăng tự tạo vào cảnh sát. Nhưng quý vị đã khơi mào nó trước. Quý vị đã xông vào khuôn viên trường đại học của chúng tôi, rồi quý vị đổ lỗi cho sinh viên của chúng tôi đã chống trả lại việc tấn công đó. Chúng ta đang nói về việc đã làm cho công chúng phẫn nộ, tức giận, thất vọng và tuyệt vọng. Chính phủ này có thể hứa rằng họ sẽ ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công xông vào các khuôn viên trường đại học và ngăn chặn sự tàn bạo của cảnh sát không được tiếp diễn nữa hay không?
Vào ngày 19 tháng 11, những phụ huynh có con đang bị vây hãm trong trường đại học Hồng Kông đã tọa kháng bên ngoài trụ sở cảnh sát Hồng Kông kêu gọi cảnh sát đừng bắn vào các sinh viên trong trường.
Mẹ đây con trai cưng, con phải phấn chấn lên, nhất định phải kiên cường lên, hiểu chưa? Chăm sóc tốt bản thân và chăm lo cho những người cạnh con. Khó nói quá, tôi không biết phải nói gì nữa. Con trai, con là bảo bối tâm can của mẹ. Mẹ thương con lắm, con nhớ bảo trọng nha. Đừng để mình bị thương, cũng đừng để mọi người bị thương nữa. Con mà bị thương ở đâu thì mẹ đau lòng lắm. Con là một phần của mẹ. Mẹ mong con bình yên.
Một người mẹ khác có hai con đang kẹt trong trường đại học có mặt trong cuộc tọa kháng nói: thường thì bất cứ lúc nào tôi gọi các con tôi cũng trả lời, nhưng hôm nay tôi gọi nhiều lần mà không thấy các con bắt máy. Tôi biết là có điều gì đó bất thường. Bà nói vào đến tối khi bà nhắn tin qua WhatsApp cho con thì mới nhận được trả lời của con cho biết là hai con bà đang bị kẹt trong trường đại học không thoát ra được. Bà nói bà đã không ngủ được cả 30 tiếng đồng hồ vì quá lo lắng cho tính mạng của hai con của mình. Thống kê của cảnh sát công bố vào ngày 13 tháng 11 cho thấy có hơn 4.000 người đã bị bắt giữ kể từ khi các cuộc biểu tình rầm rộ nổ ra vào tháng 6, với số sinh viên chiếm 39,3%. Và tính đến ngày 7 tháng 11, cảnh sát đã bắt giữ gần 500 người vì nghi ngờ quy định cấm đeo mặt nạ. Trong những ngày Hồng Kông xuống đường, thế giới chứng kiến người dân Hồng Kông từ trẻ tới già, lớn tới bé, từ vị luật sư đến người bán hàng, từ em học sinh đến các giáo sư đại học, tất cả cùng chung một nguyện ước công bằng, tự do, dân chủ cho Hồng Kông. Và tất cả những gì họ muốn là chính quyền đại lục giữ đúng cam kết về một quốc gia hai thể chế để Hồng Kông được sống đúng như nhân phẩm của họ, như khi họ quyết định chọn ở lại thành phố này vào thời điểm Anh Quốc trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc. Người ta nhìn thấy các nghệ sĩ Hồng Kông cùng xuống đường sát cánh trong cuộc đấu tranh của người dân. Người ta nhìn thấy các cụ già xin được đổ máu thay cho những người trẻ. Người ta nhìn thấy các nhân viên cứu hỏa, các học sinh trung học đã cùng bãi sở, bãi khóa để lên tiếng với các sinh viên Hồng Kông. Tại một tiệm ăn tên Tiêu Ký ở Hồng Kông, người ta thấy cửa tiệm để một thông báo. Trên thông báo viết, suất ăn dành cho sinh viên học sinh bảo vệ thành phố tôi. Kể từ hôm nay, mỗi khi trình thẻ học sinh sẽ được nhà hàng phục vụ miễn phí hai suất ăn dưới đây: A. Hủ tiếu cá viên, B. Cơm trứng thịt nguội. Suất ăn dành cho học sinh sinh viên nói trên sẽ được nhà hàng phục vụ miễn phí đến ngày quang phục Hồng Kông. Tất cả những ai mang thẻ sinh viên của tất cả các trường đại học đều sẽ được hưởng dùng suất ăn học sinh trọn đời cho đến khi nhà hàng đóng cửa. Cuối thông báo đó có dòng chữ: giữ lại mạng sống ăn nghèo tôi đi. Giữ lại mạng sống là điều mà mỗi người Hồng Kông đều nói với những người trẻ. Tuy nhiên đó là một mạng sống lẫm liệt chứ không phải là mạng sống thỏa hiệp như cách người mẹ này nhắn nhủ với con trai của mình trong lúc con bà đang bị vây hãm trong trường đại học.
Mẹ
Mẹ biết con cư xử rất phải phép và khiêm nhường. Con rất giỏi chăm lo cho bạn bè. Dù có xảy ra gì thì mẹ mong con bình yên. Sau này khi mẹ gặp lại con, không bị xây xát gì là ước mơ lớn nhất của mẹ. Sau này con sẽ trưởng thành khỏe mạnh và hạnh phúc. Khi giai đoạn khó khăn này qua đi, ước mơ của con sẽ thành hiện thực. Con trai, con phải sống với mẹ nhé. Mẹ con mình phải có nhau, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn không biết khi nào kết thúc ở Hồng Kông. Hồng Kông giờ thật là khủng hoảng nhân đạo. Mẹ tức giận lắm, không phải chỉ con mẹ phải đối mặt, mà những đứa trẻ khác cũng vậy. Bình an nha con.
Dân Hồng Kông không chỉ can đảm, quả cảm, trí tuệ và nhân bản, mà họ còn hết sức tài hoa nữa. Trong cuộc chiến căng thẳng đã có những dòng thơ đầy yêu thương, đẫm nước mắt và cũng thật lẫm liệt, như những chia sẻ của cô Prince Luna, sinh năm 1997, được đưa lên trang Twitter của mình vào những ngày căng thẳng nhất của trường đại học Bách Khoa. Bài thơ có những câu thơ như sau: em không còn đủ sức để gương ô, em đang chìm trong cơn mưa ướt đẫm. Lúc này đây, bây giờ là lúc em dựa vào mưa để khóc, òa lên trong tích tắc để chẳng ai thấy nước mắt buồn của tụi em. Một ngày nào đó cơn mưa lạnh sẽ trở thành những giọt nước mắt ấm áp, và dù có ngã xuống thì tụi em vẫn sẽ xem như một trận mưa rào rút nước, phải không anh? Thế giới đã được thưởng thức bài hát Glory to Hồng Kông, nguyện vinh quang cho Hương Cảng, đã được ra đời cách đây không lâu. Và vào những ngày mà các trường đại học bị vây hãm, một bài hát mới có tên là Biển Rộng Trời Cao cũng đã ra đời. Những ngày tháng 11 theo dõi diễn tiến ở Hồng Kông, không khỏi có lúc người ta tự hỏi liệu mình sẽ như thế nào sau này nếu như phải chứng kiến một Thiên An Môn thứ hai ngay tại Hồng Kông, ngay tại thời đại của mình đang sống. Sự lo lắng của công chúng không phải là không có cơ sở khi mà vào năm 1989, sinh viên Bắc Kinh biểu tình chống tham nhũng chỉ vì muốn đảng Cộng sản trở nên trong sạch hơn chứ không muốn lật đổ nó. Vậy mà đảng của họ đã đáp lại bằng xe tăng và súng phun lửa. Mục sư Tin Lành Phan Rêu, người có con cũng bị vây hãm trong khuôn viên trường đại học Bách Khoa tại buổi tòa kháng trước trụ sở cảnh sát Hồng Kông, đã kêu gọi cảnh sát đừng để các người mẹ Hồng Kông trở thành những bà mẹ Thiên An Môn hay các bà mẹ Bách Khoa sau này.
Chúng tôi không muốn bất kỳ phụ huynh nào ở đây phải trở thành những người mẹ Thiên An Môn, hoặc trong lịch sử sẽ gọi họ là các bà mẹ Đại học Bách Khoa. Vì vậy, chúng tôi hy vọng chính phủ phải làm cho các em sinh viên cảm thấy an toàn khi ra ngoài nộp mình. Dù các em có phải ra tòa và bị kết án theo pháp luật, họ sẽ dũng cảm khi nhận trách nhiệm đó. Hãy để họ can đảm ra ngoài, đừng gây thêm bất kỳ sự đấu đầu nào khác. Và trên hết, đừng để chúng tôi phải chứng kiến bất kỳ sự hy sinh mạng sống nào thêm nữa.
Cuộc chiến của người Hồng Kông năm 2019, cuộc chiến của sự quả cảm, không nhượng bộ, không cúi đầu, đã đánh thức lương tri của mỗi người trong chúng ta. Trong lịch sử loài người, đã có những cuộc chiến tử vì đạo. Cuộc chiến của Hồng Kông là một cuộc chiến tử vì quyền được sống cao cả, đúng với nhân phẩm con người. Cuộc chiến tử vì đạo làm người, thách thức một chế độ mang rợ chưa từng có trong lịch sử. Cuộc chiến của người Hồng Kông trước bá quyền đã không còn là của riêng người Hồng Kông nữa. Vì nếu cuộc chiến của Hồng Kông bị bẻ gãy, thì đó cũng là lúc cái ác lên ngôi bá chủ toàn cầu.
Chúng ta là hậu duệ.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.